xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm đầu tay của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Ai làm được?
Kỳ 7, qua sự diễn đọc của Nam Anh trong vai Bạch Tuyết, Trần Thiện trong vai Quan Phủ, cha của Bạch Tuyết, Hải Đức trong vai Bạch Khiếu Nhạn, ông ngoại của Bạch Tuyết, và Trần Anh trong vai Phan Chí Đại. Ông Bạch Khiếu Nhạn đi Huế ở chơi gần 4 tháng. Khi về tới nhà, ông liền hỏi gia dịch, vậy chứ lúc ông vắng nhà có việc chi lạ hay không? Chú Phú đương ôm hành lý của ông đem vô buồng, nghe ông hỏi như vậy thì đáp rằng:
ông đi được hơn 1 tháng, cô Hai ở nhà trốn đi đâu mất.
Cô Hai nào?
Bẩm ông, cô Hai là cô Quan Phủ ở bển.
Ôi chà chà, nó trốn đi đâu?
Dạ con không biết, Quan Phủ có sai người đi kiếm trên Bạc Liêu mà kiếm không được.
Nó đi với ai?
Bẩm cô đi một mình.
Khiếu Nhàn ngồi sảng sốt, mồ hôi nhỏ giọt, tay cầm cái quạt mặt quạt, râu bay phất phơ. Chú Phú nói tiếp rằng:
bẩm ông, thầy Ký Đại cũng thôi làm việc với Quan Phủ rồi, thầy về có viết phong thư để lại cho ông đây.
Thầy thôi làm việc đi về hồi nào?
Dạ thầy thôi mà về, rồi cách ít bữa cô Hai đi.
Thờ đâu được coi?
Chú Phú lật đật lại bàn thờ, lấy phong thơ của Chí Đại mà đưa cho Khiếu Nhạn. Ông thấy phong thơ đã xé niêm rồi liền hỏi rằng:
ai xé niêm đây?
Bẩm cô Hai, qua cổ xé, cổ xem rồi biểu tôi cất lại, ông về trao lại cho ông.
Nó có nói việc chi hay không?
Dạ không.
Mày nói con Bạch Tuyết trốn đi mà nó xé thơ coi hồi nào?
Bẩm cô coi thơ rồi khuya lại cô mới đi.
Khiếu Nhàn dở thơ ra đọc đi đọc lại 2-3 lần rồi ngồi suy nghĩ. Ông đã nghi cho Chí Đại với Bạch Tuyết có tư tình với nhau mà dắt nhau mà trốn. Chừng ông đọc thơ thấy có câu: sợ là phận cháu khờ dại, e sơ sẩy, làm việc không xứng ý bác, thì ông càng nghi hơn. Ông lại bàn viết, thấy có một miếng giấy đúc dưới cuốn sách. Ông rút ra coi, thì có 3 chữ. Ông ngoại ôi! Tuần chữ quả là chữ của Bạch Tuyết viết, xong không thấy chữ chi nữa. Ông lấy làm lạ, mới xếp, bỏ chung vô bao thơ của Chí Đại, rồi mở tủ cất hết. Khiếu Nhàn thay áo rồi đi riết qua phủ, hỏi thăm chuyện Bạch Tuyết. Quan Phủ nói, có lệnh quan trên đuổi Chí Đại đi được vài ngày, rồi Bạch Tuyết tom góp quần áo vàng bạc mà đi. Ông có sai người lên Bạc Liêu, tìm kiếm mà không gặp Bạch Tuyết, đi được 3 bữa rồi có gửi một hộp vàng và kiện về trả, coi con dấu nhà dây thép, thì gửi tại Bạc Liêu. Quan Phủ thuật tới đó, rồi ngồi thở dài mà nói rằng:
thứ đồ hư quá, theo trai làm xấu ông bà cha mẹ, tôi vẫn không thèm sai đi kiếm nữa, nó chết đi nữa tôi cũng không tiếc một chút.
Khiếu Nhàn ngồi buồn nghiến. Chừng Quan Phủ nói rồi, ông mới hỏi rằng:
sao không sai người lên làng Chí Đại ở đó mà hỏi thăm thử coi nó có theo lên đó hay không? Tôi biết Chí Đại ở xứ nào đâu mà sai đi.
Khiếu Nhàn từ giả Quan Phủ mà về. Tối lại, ông già sen xin phép Quan Phủ qua thăm Khiếu Nhàn. Ông mới thuật lại mọi việc tại nhà cho ông Khiếu Nhàn nghe. Khiếu Nhàn giận vợ chồng Quan Phủ và nghĩ thương cháu ngoại hết sức. Sáng bữa hôm sau, ông bỏ ít 100 bạc vào lưng, quyết đi tìm Bạch Tuyết với Chí Đại. Ông đọc thơ Chí Đại lại, nói về quê quán mà thăm mộ mã, rồi sẽ đi kiếm chỗ làm ăn, chừng nào, ở yên nơi chắc chỗ, rồi sẽ về viết thơ cho ông hay. Từ ấy đến nay, không có cái thơ nào nữa. Có lẽ Chí Đại còn ở Vũng Liêm. Ông tuốt qua Vũng Liêm, hỏi dò dần dần. họ chỉ đến nhà ông Phó Xã Mang. Ông hỏi thăm có chí đại về hay không. Phó Xã Mang đi khỏi. Vợ ở nhà tuy nhớ lời chí đại dặn, xong thấy ông khiếu nhàn diện mạo nhân từ, y phục tử tế, đem lòng tin ông, nên tỏ thiệt rằng cách 3 tháng trước, chí đại có về ở chơi vài bữa, lại có dắt vợ theo. Khiếu nhài hỏi thăm hình dạng vợ chí đại, thì biết quả là cháu mình, nên trong bụng mừng thầm. Xong ngồi lo, không biết bây giờ chúng nó dắt nhau đi đâu mà kiếm. Ông cho con Phó Xã Mang vài đồng bạc, rồi hỏi thăm coi có biết chí đại bây giờ ở đâu không. Vợ Phó Xã Mang thấy ông tử tế, bụng muốn chỉ dùm, ngạc không biết ở đâu mà chỉ. Khiếu nhàn đi thẳng lên Sài Gòn, ở gần 1 tháng, đi cùng khắp các nẻo đường mà không gặp. Ông trở xuống Mỹ Tho, ở chơi 5-6 bữa nữa, mà cũng không gặp được. Tiền bạc đem theo ăn xài đã gần hết. Túng thế, ông phải trở về Cà Mau, tính nghỉ ít ngày rồi đi kiếm nữa. Nào ngờ ông về nhà, rồi mang bệnh rét, uống thuốc hoài mà bệnh dây dưa không dứt, nên ông không đi được nữa. Qua năm sau, khiếu nhàn biết trong mình thiệt mạnh, nên mới sắm sửa hành lý mà đi tìm. Chuyến này, ông ghé hết mỗi tỉnh, chỗ thì ở 10 bữa, chỗ thì ở nửa tháng, mà đến chỗ nào ông cũng hỏi thăm cũng chưa ra mối. Nên lần lần ông lên tới Sài Gòn, ông nghĩ lần trước mình cứ đi theo mấy đường lớn hoài nên không gặp, vậy chuyến này sớm mai mình ra chợ, buổi chiều mình đi mấy đường chẹt, nẻo tắt hoặc hay có gặp hay chăng. Bữa nọ lối 4 giờ chiều, khiếu nhàn bước lên cầu Kiều, dòm phía đầu cầu bên kia thấy có một dãy phố lá. Ông qua cầu rồi thủng thẳng đi dài trước dãy phố ấy. Mỗi căn ông mỗi dòm vô. Đi tới căn thứ 4, ông thấy có một người đàn bà đứng ngồi từ cửa mà may, xong dây lưng ra ngoài nên không thấy mặt. Ông coi người ấy y phục bằng tiện mà bộ ngồi giống bạch tuyết, nên ông đứng lại chờ dây mặt qua đặng ông coi có phải hay không. Cách một hồi, người đàn bà ấy đứng dậy ngó ra đường, thấy khiếu nhàn vùng la lớn:
"Ủa, ông ngoại!"
Khiếu nhàn cũng la lên:
"Ừ, chào!"
rồi xóc xóc đi vô. Người đàn bà ấy quả thiệt là bạch tuyết, mấy bữa rày chí đại lành ngón chân cái rồi nên đi kéo xe kiếm tiền, trước mua gạo mà ăn, sau góp cho người ta. Bạch tuyết bệnh đã thuyên giảm nhiều nên lãnh một cái quần ráng mà ngồi may mướn. Khiếu nhài bước vô tới cửa, bạch tuyết ngồi bẹp xuống đất mà khóc và lạy và nói rằng: "Xin ông ngoại tha lỗi cho cháu." Khiếu nhàn đứng ngó cháu mà khóc không nói tiếng chi hết. Vợ lon ton thiệt đang nấu cơm đằng sau, nghe lộn xộn chạy ra hỏi thăm, chừng nghe nói ông cháu gặp nhau mới trải chiếu trên ván rồi mời khiếu nhàn ngồi. Khiếu nhàn nhìn bạch tuyết, thấy cháu mặc cái quần lãnh cũ có vá một miếng lớn tại đầu gối, cái áo vân đen càng cũ hơn nữa. Tay mặc rách nên xé cụt tới cánh chỏ, còn vạt trước vạt sau mấy cái bông lủng hết nên có lỗ như ít rổ. Ông lại nhìn trong nhà, không thấy có vật chi đáng. Ông định chắc vợ chồng cháu nghèo lắm, nên ông càng đứt ruột nát gan. Ông chờ vợ lon ton thiệt ra sau, ông mới hỏi rằng:
"Cô ở nhà trong đó là ai vậy?"
"Dạ thưa, chị đó là chủ nhà cháu đang ở đậu."
"Thế rằng cháu ở đây là ở đậu chứ không phải nhà cháu sao?"
"Dạ."
"Còn chí đại đi đâu?"
Bạch tuyết nghe hỏi tới chồng thì đau đớn, mà hổ thẹn nên dây mặt vào vách, ú ớ một hồi rồi thưa nho nhỏ rằng:
Dạ, đi làm, tối mới về."
Khiếu nhàn hiểu ý cháu nên nói rằng:
Cháu đừng ngại chi hết á. Ông về đến nhà ông Sen, có thật rõ chuyện của cháu cho ông nghe rồi. Ông không giận cháu đâu mà sợ, bởi vì ông thương Chí Đại lắm. Năm trước ông cũng có ý muốn gả cháu cho thầy, xong ông sợ quan phủ ngăn trở nên ông tính đi Huế về, ông sẽ định liệu. Chẳng về ở nhà vợ chồng quan phủ mưu sự muốn làm bức cháu nên mới ra nông nỗi này. Việc dĩ lỡ rồi mà cũng giống ý ông muốn nên ông không buồn chi hết. Ông có trách vợ chồng cháu là trách sao từ khi ông về đến nay vợ chồng cháu không về ở với ông mà cũng không gửi thơ cho ông biết chỗ ở. Đây ông già cả mà phải lặn lội đi tìm khắp xứ, thiệt khổ cho thân của ông quá.
Bạch Yến khóc mà đáp rằng: Thưa ông, cháu thương nhớ ông, nhiều đêm cháu ngủ không có được. Cháu cũng muốn về thăm ông, ngặt vì chồng cháu hổ thẹn, không có dám thấy mặt ông. Cháu mà đã khuyên chồng cháu nhiều lần, bởi việc này là bởi cháu, cậy thầy cứu cháu, chứ thầy chẳng có ý bất nghĩa. Nhưng mà thầy cố chấp lễ nghĩa quá, cháu khuyên không được. Nhiều khi đó, vợ chồng nghèo cực quá, thầy muốn đưa cháu về ở với ông cho sung sướng tấm thân, đặng thầy rảnh rang mà đi kiếm phương làm ăn. Cháu thấy chồng nghèo không có nỡ phân ly nên cháu không chịu. Tại như vậy mà gần hai năm nay vợ chồng cháu không có gì mà cũng không có gửi thơ cho ông. Vậy xin ông nghĩ tình mà tha lỗi cho vợ chồng cháu.
Thiếu Nhàn biết Chí Đại vì liêm sĩ, còn Bạch Tuyết thì vì thương chồng nên mới bị ông trách. Bởi vậy ông cười mà nói rằng:
Cháu nói bao nhiêu đó ông đủ hiểu rồi. Thôi, nay gặp được nhau thì vui vậy chứ cháu đừng có khóc nữa. Chồng cháu đi làm mấy giờ mới về?
Dạ thưa chừng bây giờ.
Cháu lấy tiền đi mua đồ nấu cơm tối, rồi ông trở lại ông ăn. Thẳng nó có về sớm cháu biểu nó ở nhà mà chờ ông, chừng 6:30 ông trở lên.
Khiếu Nhàn đưa cho Bạch Tuyết 10 đồng bạc, rồi kêu xe kéo mà đi. Chừng lối 6:30, thiệt quả ông trở lại, có chở một gói áo quần lùm xùm. Ông để gói lên giá rồi mở lấy, đưa cho Bạch Tuyết một cây lãnh đen với hai sắp xuyến đen mà nói rằng:
Cháu lấy hàng đi may áo quần cho vợ chồng bận cho nó lành lẽ, nghèo khổ rách rưới tội nghiệp quá.
Bạch Tuyết ôm hàng để bên cái chõng mình nằm, lấy mền đắp lại rồi đi ra nhà sau nấu cơm. Khiếu Nhàn nằm trên gián mà nghĩ, chừng nửa giờ đồng hồ bỗng nghe ngoài đường có tiếng chệt kêu như vậy:
Đi là loạn cúp người ta, lấy gạo của người ta đem về ăn hôm nay sao không chịu giả gạo cho người ta? Điều nào má là lị ăn cướp mà, mai lị phải lại à, không lại ngồi kéo lầu à, ngồi nói cho mà biết.
Lại có nghe tiếng trả lời nho nhỏ, rồi lại có tiếng đàn bà la lớn rằng:
Cậu, cậu, đã lành mạnh, đi kéo xe 2-3 bữa rồi, sao cậu chưa có đem tiền mà góp cho tôi? Cậu chờ tôi, lôi lưng cậu nữa phải không? Bữa nay đi xe được bao nhiêu đâu, góp liền bây giờ đi, không có được hẹn mai hẹn mốt gì nữa hết á.
Khiếu Nhàn bước ra, ngó thấy Chí Đại mặc quần bố xám, quần cụt tới đầu gối, đứng trân trân. Một người chệt đang xỉ xô trong mặt, còn một người đàn bà đang lật lưng lấy tiền. Ông lấy làm khó chịu hết sức, liền hỏi thiếu nợ bao nhiêu ông trả. Chí Đại ngó thấy mặt ông, mặt mày tái mét, đứng trân trân, hai hàng nước mắt nhỏ giọt, không nói tiếng chi được hết. Khiếu Nhàn hỏi thiếu tiền gạo bao nhiêu, người chệt nói 1 đồng, ông lấy bạc ra trả liền. Ông hỏi người đàn bà có thiếu bao nhiêu tiền, người ấy nói thiếu 15 ngày tiền, mỗi ngày 5 cắt,
Ông đưa 7 đồng bạc rưỡi cho người đàn bà ấy, rồi nắm tay Chí Đại dắt vô nhà. Chí Đại mặt mày sượng sùng, nên cứ đi theo như con nít, không nói một lời nào hết. Vô tới nhà rồi, Khiếu Nhàn nói rằng:
Ông không về, vợ chồng cháu nghèo đến nước này.
Chừng ấy, Chí Đại mới tỉnh lại, liền lại ông và khóc và nói rằng:
Cháu lỗi với ông nhiều quá, xin ông tha thứ.
Khiếu Nhàn đỡ dậy mà nói rằng:
Cháu đùm Bạch Tuyết, nó mới khỏi xa tay vào kẻ thù, vậy ông mang ơn cháu, chứ cháu có lỗi chi đâu.
Thưa ông, dầu ông thương cháu, ông tha lỗi cho cháu đi nữa, cháu cũng hổ thầm hoài. Bởi vì cháu thọ ơn ông, cháu chưa trả được mà cháu lại làm phạm đến danh giá nhà ông nữa, thì cháu còn mặt mũi nào dám ngó thấy ông. Ông nói cháu cứu vợ cháu, thưa ông, cháu nghe lời ấy cháu càng thẹn thùng thêm nữa. Chớ chi cháu là đấng trượng phu quân tử, thì gặp lúc vợ cháu hoạn nạn như vậy, cháu phải tận tâm bảo hộ nó, hoặc phải liệu thế nào mà chống cự với kẻ nghịch, hoặc phải kiếm chỗ tử tế gửi nó ở, rồi nuôi dưỡng nó, chờ ông về mà giao lại cho ông. Cháu lại không biết bền chí kiên tâm coi nghĩa nhẹ hơn tình, làm cho vợ cháu khi mới ra đi thì chịu tiếng ngoan mà thành tiếng hư thiệt. Dường ấy thì cháu là đứa thất phu bất nghĩa, thế nào mà không hổ thẹn được.
Dầu cháu không nói cho hết lời, ông cũng đã hiểu rồi. Việc này tại trời khiến như vậy, chứ không phải tại ai hết. Mà nếu muốn bắt lỗi ra thì một đứa một chút, chứ không phải lỗi một mình cháu.
Bạch Tuyết ở sau lắng nghe đủ mọi lời, chừng nghe tới đó liền bước ra mà nói rằng:
Dạ thưa ông, lỗi này là tại cháu, chứ không có phải là tại ai hết. Bởi vì lúc cháu mà trốn ra đi, cháu đã mang tiếng lấy Chí Đại rồi. Bởi vậy cháu thầm nguyện là kết tóc trăm năm với ảnh mà thôi, chứ không lẽ thác thân với người nào khác nữa được. Đã vậy mà cháu lại hiểu ông muốn gả cháu cho ảnh nữa, nên lên tới Bạc Liêu cháu tỏ thiệt không có ái ngại chi hết á.
Khiếu Nhàn cười và nói rằng:
Thôi bỏ chuyện cũ đi, chẳng cần phải giành lỗi với nhau làm gì. Ông đói bụng rồi, vậy nếu cháu nấu cơm rồi thì dọn ra đây mà cho ông ăn với.
Bạch Tuyết đi dọn cơm, còn Chí Đại đi thay đổi áo quần. Anh lon ton thiệt về, nghe Khiếu Nhàn là ông ngoại của Bạch Tuyết thì anh ta niềm nở vô cùng. Đêm ấy, Bạch Tuyết thuật hết mọi việc lao khổ của Chí Đại cho Khiếu Nhàn nghe, rồi nói rằng:
Thưa ông, vợ chồng của cháu Phố Hiệp đã gần 2 năm rồi mà chưa có hôn thơ hôn thú được. Nay sẵn có ông ở đây, cháu xin ông bằng lòng cho vợ chồng cháu ra xã Tây mà làm hôn thú cho rồi.
Khiếu Nhàn cười mà đáp rằng:
Bây giờ đã thành hôn rồi còn xin phép tắc cái gì nữa. Mà thôi, để mai rồi ông sẽ tính việc đó cho.
Sáng mai, Khiếu Nhàn bảo Chí Đại ở nhà nói chuyện chơi cho vui và lén đưa cho Bạch Tuyết 50 đồng bạc, đặng đi chợ mua ăn hoặc muốn sắm vật chi tự ý. Ông nghe nói ở dãy phố đó có ông Nhiêu Tâm, thổi nay hút thuốc cho Bạch Tuyết uống, ông mới lợi làm quen chơi, rồi cậy đứng chủ hôn dùm cho Chí Đại, còn ông thì đứng chủ hôn cho Bạch Tuyết, đặng có làm hôn thú cho cháu. Ông Nhiêu Tâm vẫn có lòng thương Chí Đại, nên nghe cậy thì ông chịu liền, đợi ít ngày may áo quần cho vợ chồng Chí Đại xong rồi, mới dắt nhau xuống trước mặt xã Tây xin làm hôn thú đủ phép. Làm hôn thú xong rồi, ông cháu trở về nhà, Khiếu Nhàn với Bạch Tuyết vừa phỉ lòng phỉ nguyện nên vui vẻ vô cùng. Chí Đại tuy cũng vui, song nếu dòm mặt cho kỹ thì thấy anh ta có sắc lo. Tối lại, Khiếu Nhàn nói với Chí Đại rằng:
Sự nghiệp của ông tính hết cũng được mấy muôn đồng, mà cháu của ông bây giờ duy còn có một mình con Bạch Tuyết mà thôi. Ông biết cháu là người chí cao bụng tốt, bởi vậy từ ngày gặp cháu đến nay, ông yêu mến cháu cũng như là cháu ruột của ông vậy. Nay ông gả Bạch Tuyết cho cháu được rồi, thì ông toại chí vui lòng, chẳng còn lo buồn chi nữa. Vậy ông tính đem hai cháu về ở với ông, trước hai cháu đỡ cực thân, sau ông có người hữu hỷ. Sự nghiệp của ông đó là sự nghiệp của hai cháu, vậy hai cháu phải về mà cai quản, chứ ông già yếu rồi, ông không có coi sóc được nữa. Thôi hai cháu sửa soạn đồ đạc, đặng bữa nào đi với ông.
Chí Đại ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi thưa rằng:
Thưa ông, cháu là đứa nghèo hèn côi cút, ông đem lòng thương cháu, đã không chê cháu bất lương bất nghĩa, mà lại còn tính làm cho cháu ấm áo, no cơm. Lẽ thì cháu phải vâng lời mau mau dắt vợ cháu về ở với ông, đặng lo giấc ngủ, bữa ăn mà đền bồi ơn trọng mới phải. Ngặt gì vợ cháu, nói gì đại nghĩa nên mới quyết trao thân gửi phận cho cháu. Mà đại nghĩa ấy, cháu chưa làm dùm cho vợ cháu được, trong lòng cháu vẫn ái ngại hoài, nên không vui mà tính chuyện chi khác được.
Việc đại nghĩa cháu nói đó là việc gì? Cháu nói rõ cho ông nghe thử coi.
Thưa ông, ngày vợ cháu lên gặp cháu tại Bạc Liêu đó, nó có thuật rõ sự bà phủ cáo thuốc mà giết nhạc mẫu cháu, đặng giật chồng, rồi cậy cháu ra giúp sức nó mà trả thù báo oán. Cháu biết sức cháu là châu chấu không thể chống với xe nổi, mà cháu không biết dằn lòng để nhượng cái trách nhiệm ấy cho người có thế lực họ gánh cho. Cháu kết duyên với vợ cháu, tức là phải lo báo thù giùm cho vợ cháu, mà hơn một năm nay cháu không lo chi hết, nên cháu hổ thẹn vô cùng.
Khiếu Nhà nghe nói nửa chừng, liền dây qua ngó Bạch Tuyết đang ngồi khóc, ông mới hỏi rằng:
Chuyện cháu thuốc ai cho cháu biết mà cháu quyết chí báo thù?
Dạ, thưa ông Sen. Khiếu Nhàn lắc đầu rồi ngó ra ngoài đường, rưng rưng nước mắt. Cách một hồi ông mới nói với Bạch Tuyết rằng:
Việc ấy xảy ra đã hơn 15 năm rồi, cháu còn nhắc lại làm chi? Bây giờ cháu tính báo thù, mà chừng báo thù được rồi mẹ cháu nó có sống lại được hay sao?
Bạch Tuyết và khóc và nói rằng: Vậy chứ kẻ sát nhân, ông đành để cho ăn hưởng phú quý hoài sao? Cháu mà đã nguyện, nếu cháu không có trả thù cho mẹ cháu được, thì cháu không có chịu thấy mặt người ấy.
Chi vậy cháu? Ở đời làm lành thì gặp lành, mà làm dữ thì gặp dữ. Đứa dữ để cho trời hại nó, mình nuôi hận kết oán làm chi?
Ông biểu, để trời soi xét, họ làm như vậy mà 15 năm nay có thấy trời hại họ đâu.
Đừng có nói quấy, không có nên. Ông biểu cháu phải nghe lời. Hồi trước ông vừa nghe việc tráo thuốc thì ông cũng giận như cháu. Ông muốn đi kiện cho quan trị tội cái đứa sát nhân. Xong ông nghĩ dầu quan có phân thây rẽ thịt nó ra đi nữa, mẹ cháu cũng đã mất rồi, không thể nào sống lại được, nên ông mới bỏ qua. Thôi cháu nghe lời ông, đừng có thèm nhớ tới việc ấy nữa.
Không nhớ sao được?
Vậy chứ cháu thương má cháu mà hơn ông thương con hay sao? Ông biểu cháu, cháu phải nghe lời, đừng có trái ý ông.
Bạch Tuyết không dám trả lời, xong ấm ức trong lòng nên ngồi khóc rưng rức. Khiếu Nhàn muốn kiếm chuyện nói lãng nên dây qua hỏi Chí Đại rằng:
Sao, cháu tính bữa nào đi về Cà Mau với ông?
Thưa ông, cháu tính khó đi lắm.
Sao vậy?
Bởi vì vợ chồng cháu thành hôn với nhau trái ý quan phủ lắm. Nếu nay mà vợ chồng cháu dắt nhau trở về Cà Mau, thì coi như tuồng muốn chọc giận quan phủ vậy. Đã vậy mà phận cháu nghèo hèn, tuy ông thương cháu nên đem cháu về, mà cháu cũng vì muốn phục vụ ông nên mới về, chứ chẳng có ý chi khác. Xong người ngoài không rõ đặng bụng cháu, họ dòm vô chi cho khỏi họ nói ngày trước cháu thấy vợ cháu giàu sang nên cháu rù quến nặng ăn của, cháu không trả thù giùm cho vợ cháu được thì cháu hổ thẹn với vợ cháu, nếu cháu còn phải hổ thẹn với thiên hạ nữa thì cháu sống sao được. Thưa ông, như ông có lòng thương vợ chồng cháu, muốn cho cháu toàn danh tiết và vợ cháu khỏi cực khổ tấm thân, thì xin ông làm ơn cho cháu gửi vợ cháu nương náu ít năm, chừng nào cháu làm nên thì vợ chồng cháu sẽ sum hiệp.
Đức, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe
Ai Làm Được
của nhà văn Hồ Bích Chánh.